có trình bày quý vị về cái cái yếu tiết của cái môn trình độ đó. Sau khi chúng tôi trình bày cái phần chính nguyện thì chúng tôi có trình bày cái phần hạnh trong cái pháp môn trình độ đó, tức là niệm Phật. Thì tôi nói rằng nếu chúng ta cứ cố gắng giữ cái niệm Phật suốt ngày suốt đêm á, thì chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy được cái điều ứng nghiệm. Tôi nhớ tôi có kể cho bạn nghe một câu chuyện mới đây, cũng năm 85 đây, có một sư cô đó ở Đài Loan. Thì sư cô nó cũng niệm Phật mà mới chết, mới sơ trạch tháng giêng. Và khi trạch thì là cô đó qua cái toàn thanh chứ sao lại. Và là tình cờ nó không rồi, trong cái chính chúng có một vị mà tôi có sực nhớ là ông thân của cái cô đó đó, chứ có Việt Nam cũng vậy đó, chỉ niệm Phật không ạ. Vừa tới chuyện ông thân cũng là niệm Phật trẻ lắm, biết cái đạo cũng không có sớm gì đó, rồi cũng nhất tâm niệm Phật. Bởi vì thấy là việc đi tu những cái pháp môn khác là khó khăn, lớn cũ rồi không biết làm sao mới niệm Phật không ạ. Đó là mà ông thân cô đó tình cảm mới thấy cô đó ngồi sao rồi cô mới gặp là cái chuyện chết rồi gần chết đó, thì sao biết cái ngày chết, biết ngày rằm tháng 8 mình chết, báo con cháu sao gần biết hết rằm tháng 8 đi rồi giá cuộc đời. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cho buổi sáng thì vẫn mạnh khỏe như thường, tới trưa rồi đó ăn cơm thì đi tắm rồi tự mình thay quần áo sạch sẽ lại Phật trước đó, thỉnh với thầy tới, thỉnh với thầy nó tới nhà đó mình tịch con cháu biết hết hàng xóm biết rồi đó là coi, thì thỉnh với thầy tới đó là ăn cơm trưa xong rồi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi lại Phật, cái rồi lên giường nằm thỉnh với thầy tụng kinh mà đi chết một cách vui vẻ, không có cái gì là trở lại. Thì trong chính chúng giờ trong tuần trước á, thì quý vị thấy là tôi có nhiều việc tôi thấy, nhưng tôi không ngờ là anh té là trong gia đình trong thân cái cô đó cũng là vậy, mà chính bây giờ cô đó cũng tu rất là nghiêm mật. Bởi vì thấy như vậy tức là cô đó cũng tu, và con cô đó cũng tu đó, trong tập chính chúng mà tuần rồi đó chính cái chuyện đó tôi biết. Bởi vì thấy quý vị thấy nếu mình bây giờ mình làm sao được như vậy, đã không có ai biết nhà mình đi không, biết không, đâu có biết. Thành ra ông cụ đó ông tu á biết nhà mình đi, biết trước mấy tháng á mà vẫn như thường. Đó rồi nhắn con cháu ở xa này nọ tới cho hay là cái ngày làm tháng 8 mình đi. Đó rồi thiệt tình tới ngày làm tháng 8 mình thỉnh với thầy tới. Đó rồi coi như là trước khi đi thì tắm rửa sạch sẽ lại Phật, lại Phật rồi lên nằm ở trên giường á, nằm trên cái ngựa của mình á, nằm rồi thỉnh với thầy niệm Phật, thỉnh với thầy niệm Phật đi tu hành được rồi. Chết vui vẻ, chết thảnh thơi không có, mà dặn con cháu là niệm Phật cho ông cho thấp lắm, không có cho thằng sợ. Thì quý vị thấy nó có kinh nghiệm đúng rồi, thấy không? Thật ra nếu mà quý vị có đọc nhiều kinh sách về Phật giáo á, thì thấy là cái môn trình độ này nó thích ứng với chúng ta lắm. Ok rồi, vậy quý vị nghĩ là tôi sợ trễ, không có trễ. Giờ ấn quan nói đó, khi mình có tin, khi mình có nguyện sanh về Phật lạc á, thì cái câu niệm Phật dù ít dù nhiều, quý vị tu được 20 năm, thì được cái thượng phẩm thượng sanh, cao. Còn tu 5 năm, 3 năm, hay nửa năm, 1 năm, mà thì mất quá thì lại coi là hạ cái phẩm thấp, nhưng mà cũng được dự vào lên nữa, dự vào cái quả thực lạc. Mà chỉ miễn dự vào thực lạc thôi, rõ chẳng mình tốt, thấy không? Thì nó quý vị đừng có ngại, công mình nhiều ít, ráng lo niệm. Niệm được một ngày hay một ngày, một đêm hay một đêm, rồi một tháng hay một tháng. Mà hãy niệm được như vậy thì là thứ nhất chắc chắn mình sanh về tịnh độ thôi, thấy không? Còn nếu niệm nhiều thì sanh về thượng phẩm. Còn niệm mà để nhất tâm thì thượng phẩm, còn niệm mà giả sử không nhất tâm, giả sử không nhất tâm thì sao giờ cũng cứ niệm. Là bởi vì trong kinh Phật nói là một niệm Phật như vậy đó thì việc vô lượng vô số tội về trước mình tạo không biết bao nhiêu là tội ác cho tới kiếp này rất nhiều. Mà niệm Phật như vậy, một niệm việc không biết bao nhiêu là cái kiếp tạo ra tội ác, thấy không? Mà bây giờ mình cứ trong rồi mình niệm rồi 5 ngày 7 ngày làm sao được nhất tâm, đừng có mong cầu sớm vậy. Cứ bị niệm một lúc nào đó rồi sẽ thấy mình nhất tâm. Bởi vì tôi thấy ở đây trong số này tôi biết có những vị có kinh nghiệm đó, niệm Phật được vài năm thì có khi đó không có lâu nhưng mà trong 5 phút 10 phút đó, thấy cái lòng mình thanh tịnh. Bởi vì nếu 5 phút được, 10 phút được á, nghĩa là 1 giờ được, 2 giờ được, quý vị thấy bây giờ quý vị niệm Phật có thể là mình niệm chút cho mình quên, chút cho mình quên chuyện này, quên nhớ chuyện này chuyện kia, đừng có ngại, cứ việc tiếp tục mình làm lại. Mình niệm một lúc nào đó rồi quý vị thấy là mình sẽ được quyết tâm trong một thời gian ngắn, yêu mình niệm Phật đó. Có nhiều vậy rồi, nhà sư quý thầy hay kể, có nhiều vậy rồi khi ngồi niệm Phật rồi thấy những cái hình bóng lạ, hay thấy cái người kia cái già dễ trạng tới bên mình, thấy có cái âm hiện ra, thì giả sử mình có thấy được quý vị cũng đừng có mong, đừng có cầu, và thấy thì thấy như vậy nhưng mà mình vẫn tiếp tục niệm Phật, nếu mình đừng có sanh cái tâm ái luyến trong tâm thích mà như vậy thì sao quý vị? Thì thường có nhiều khi mấy người tu bị điên thùng nó là vậy, là vì bóng cái tâm thấy, có khi ma nó hiện nó thỉnh được, ma nó hiện. Thành ra quý vị thấy là có những khi mà ai mà ngồi thiền hay là niệm Phật rồi nhiều khi rồi nói rằng là thấy mình xuất hồn ra rồi đi tới cái chỗ nào để học đạo, thấy những cái đó thì thấy nhờ. Ai mà ngồi thiền lâu lâu chút rồi thấy nghĩ cái chuyện gì thấy chuyện đó lạ lắm. Quý vị sau này là quý vị niệm Phật cái gì đó, một thời gian quý vị ngồi á rồi yên tĩnh á, bây giờ thì không yên tĩnh thì không được, là hãy muốn niệm Phật thì nghĩ tới cái chuyện cái xe, hãy muốn niệm Phật thì nghĩ tới chuyện khác hơn không, thì mình chưa có lòng mình chưa có trong sạch á. Nhưng mà khi một khi mà cái lòng nó tĩnh rồi đó, để ngồi để nghĩ tới cái chùa thì thấy rõ ràng cái chùa, để nghĩ tới cái Phật thì thấy rõ ràng, thì cái đó thực sự ra thông tin đó là do cái tâm mình tạo ra thôi. Những cái người tu hành cái tàn thức á, thở niệm trong tàn thức của mình á, rồi cái nào yên tĩnh á, mình thấy lại cái chuyện cũ mình chẳng có gì trên. Thì cái kinh nghiệm này quý vị cũng thấy, cái tâm lý học hiện đại cũng chứng minh điều đó nữa. Quý vị khi nào quý vị nhớ lung tung quá, suy nghĩ nhiều thứ quá thì sao? Có khi cái chuyện mình muốn nhớ mình lại quên, phải không? Từ cái chuyện gì mình cái đầu óc mình nó lộn xộn quá đó, nó thì thắc nhớ cái chuyện gì nó nhớ rồi. Khi gặp cái được tôi gặp ông cụ này gặp hàng ngày, hàng bữa, hàng tháng, hàng năm à, gặp hoài. Cái mà bữa đó vì cái lý do nào trong đầu thì nó không được yên tĩnh, nó lộn xộn, mà gặp cái quên tên, biết tên gì. Quý vị có gặp lỡ không? Gặp hàng ngày mà gặp thắc quên vậy đó. Đó là trường hợp cái tâm mình không thanh tịnh. Nhưng cái khi nào cái lòng mình thanh tịnh đó quý vị yên á, ha, yên không có lo không lắng gì á, cái rồi chiều chiều đó ngồi nghỉ yên rồi mới nhớ trơn chuyện 10 năm, 20 năm, 30 năm mình cũng trở lại thôi. Nghĩa là tại sao vậy? Cũng như là cái gương nước trong, cái hồ nước trong, từ nào nó trong á, tất cả những hiện tượng mình nó xảy ra dưới tình trạng kêu ra. Và trong Đức Phật nói rằng trong cái tàn thức của mình á, khi mình sanh ra đó, có một cái mà ở ngoài thường thường hay gọi là ham thần, ham vay, ham vay giá đó, là làm ác làm thiện họ ghi đó, không có thành thánh gì trên, mình nói là cái tàn thức của mình, nó là cái a la gia thức. Một việc thiện lấy ra đó nó cũng ghi vào a la gia thức, một việc ác làm đó nó cũng ghi vào a la gia thức, không có quên nó trong a la gia thức á. Mà một lúc nào đó rồi đó, thấy khi mà cái hồ nước trong á thì bóng trăng nó chiếu thấy hiện ra. Mình kêu mình lộn xộn có khi mình gặp chứ bị gặp hoài, gặp người nước ngoài ha, mình gặp nước kiểu nhé, mà cái gặp lại cái thắt quên trời không nhớ. Tại sao mình cái lòng mình nó không tỉnh, cái lòng nó không trong sạch, cái lộn xộn mình quên đó. Vậy mà khi nào mà mình yên tâm đó ha, mình tỉnh rồi không có buồn, không thương, không ghét, không giận á, tự nhiên cái chuyện 10 năm, 20 năm diễn ra thì cái bất tỉnh thức. Vậy khi đó, cái đó trong là Phật là cái bất tỉnh thức. Cái người tu theo duy thức á, cái tàn thức của mình nó chứa đủ hết cái giống sống tốt lành giữ đủ hết á. Mà cái vấn đề người tu theo duy thức thì phải biến cái là duy thức là thành bạch tỉnh thức, là chánh, cái thức chánh, thức chánh là trong sạch. Mà khi mà thành bạch tỉnh thức rồi thì là người ta biết được cái việc gì, biết được. Quý vị thấy tại sao mà cái người tu cũng hiểu được lý do tại sao mà người tu họ biết được kiếp trước của họ, quý vị nghe nói không? Người tu biết được kiếp trước, bây giờ nếu mình suy ra cũng biết nữa. Bây giờ mà mình quên 20 năm trước, 20 chuyện, 20 năm, 30 năm thì rất mình quên. Một lúc nào mình cái lòng mình thanh thản mình nhớ lại, thấy không? Đó là mình chưa có hoàn toàn tâm sạch đó. Mà những bậc mà họ tu mà tâm họ tâm sạch hoàn toàn đó thì 20 năm thì nghĩ được, cái là 40 năm được, 40 năm được, 60 năm được. Vậy thì cái chuyện đó mình cũng có thể giải thích được. Thật ra cái vấn đề quan trọng tôi nói là cái việc siêng niệm Phật, niệm á thì bất cứ lúc nào cũng niệm Phật được. Thì quý vị kể, quý vị ngồi đây nghe, quý vị tụng kinh về nhà, kể cả nấu ăn cho con, cho cháu niệm Phật cũng được. Nhưng tùy cái phương tiện, ví dụ như cái chỗ mà mình thấy nó không được thanh tịnh, ngay cái chuyện đi tiêu, đi tiểu, đi vào cầu tắm, ví dụ như vậy, niệm Phật cũng được nữa. Từ niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm mình nghe, thì gọi là thiên căn trì đấy, là niệm cho mình, tự mình niệm rồi mình nghe tiếng Phật. Hay là những cái chỗ mà mình rảnh rỗi, chuỗi, cái khi mình ngủ á, mình định niệm thành chuỗi. Chứ vấn đề niệm sao cũng được hết trơn. Trong pháp môn này đó, người xưa có nhiều cái phương pháp niệm Phật, kể ra nhiều phương pháp lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nhà ứng quan cái này nhà vợ là cái đời mật pháp. Nhiều khi rồi có những phương pháp cao mà tu không được, rồi có khi mình không biết cái căn tánh của mình đó, mình đã đèo, mình đã đòi cao, rồi khi thật không được gì hết. Tại ngày trước kia là tìm danh niệm Phật, tìm danh niệm Phật tức là nghĩ cái danh hiệu mà niệm sao có niệm danh hiệu vậy, không cần lắm tưởng, bởi vì mình lấy vẫn được, mình lấy cái tâm biết phần thu mình quán chẳng Phật khó quán, rồi quán người kia rồi tự nhiên cảnh giới khác nữa. Thì bây giờ cứ việc trì danh được Phật, giữ cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật được luôn hoài, một lúc nào đó là mình sẽ thấy. Thì cái này tôi kêu lại, nói đi nói lại cái niệm như vậy, nó cố gắng niệm, lúc nào hở ra thì niệm, sao? Bởi vì nếu không niệm thì sao cái tâm mình nó không chịu yên chỗ, không bao giờ yên chỗ đâu. Mãi không niệm Phật thì sao? Nghĩ tới chuyện làm ăn. Mãi không niệm Phật thì nghĩ tới chuyện mà rầy rà. Mãi không niệm Phật thì nghĩ tới chuyện khác. Là chúng ta cố gắng phải làm thế nào để niệm Phật. Niệm Phật đừng có để cái tâm mình trống, phải không? Mà quý vị bây giờ đó, để tâm mình trống mình còn khổ lắm, thì tự tạo cái mình tự nhanh cái vời cái khổ đó cho mình á. Thì không niệm Phật thì ngồi đó nghĩ tới con cháu, ngồi đó nghĩ tới chuyện của tiền, ngồi đó nghĩ chuyện ngày chuyện năm xưa năm sửa, là mình thấy khổ thế thì mình muốn đỡ đó. Vậy thì giờ cứ niệm Phật. Nhiều khi có công việc phải lo, có con có cháu cũng lo vậy, nhưng mà lo thì do niệm Phật. Mà ở trong kinh á, những cái Đức Phật có nói rằng cái lời niệm của ngài là khi mà ai niệm tới ngài mà 10 hiểu có đó, 10 tên có đó thì ngài tiếp dẫn, ngài tiếp dẫn. Ở đây chúng ta mình học niệm á trên 10 hiểu, phải không? Vậy thì mình cứ tin chắc chắn là Đức Phật tiếp dẫn mình. Tôi biết là mình ở Việt Nam mình không có lưu ý những chuyện mà Đức Phật lại câu chuyện bản thân như người Tàu. Người Tàu có cái hội 95 á, rồi nhà ứng quan là họ làm cái sự chích lãnh sanh và kết hợp là cái bà đó tên gì ở đâu chết ngày nào năm nào tháng mấy, mình có những cái ký lục. Còn mà ở Việt Nam mình không biết người thiên đấy, người không có để ý cái chuyện đó, không có để ý chuyện đó. Thành thử là có những cái chuyện mà mình thấy rõ ràng mình không nói, mình không có ghi lại. Ví dụ như hôm rồi tôi tình cờ tôi gặp cô đó, cô ngồi cô ngồi cô nghe nhớ thì tôi không gặp cô. Cái chuyện mình rồi xong giảng xong tôi mới gặp cô, mới sực nhớ cho chuyện âm thanh của cô. Một cái trường hợp điển hình, quý vị thấy không? Tại nên mình không có mắt Phật, mình không biết sanh về trình độ, vừa thấy rõ ràng nội cái hiện tượng chết á, thì mình cũng thấy là chết khác với mình xa lắm. Ở đây quý vị thấy có ai mà thấy có những người thanh tôi đi ở Việt Nam tôi biết á, có những người chết rất là đau khổ. Ở đây quý vị có những người chết thì họ trần trọc, họ lăn qua trở lại, rồi chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt, bởi vì họ nhớ chuyện này chỉ nghe chuyện nọ mà hãy chuyện chuyện nó chưa được hợp đó thì sao quý vị chắc chắn không được sống sao, bởi vì chết thì cái đau khổ chết lưu ý là còn gắn được. Rồi còn cái này chết một cách yên vui, biết nhà chết quan nghĩ hay nói cho con cháu cười từ giả con cháu dặn lên đừng có khóc lóc ha, cái niệm Phật dặn nó lại ráng tu, mời quý thầy tới tụng kinh. Có điều là thay vì người ta nói là không được sống sanh tu, nó không tin, hồi đó nó là sống sanh phải ngồi hai chiếc ngồi, đâu cần cái chiếc ngồi, phải không? Đâu cần cái ngồi, mà nằm như vậy cũng đã quý rồi, mình chưa chắc gì nữa. Người thấy ai chấp nhận vậy? Tới ngày đó nè, ăn cơm như thường, tắm rửa, thay quần áo mới, mặc áo tràng lại Phật, rồi lên giường nằm thỉnh với thầy tụng kinh rồi. Còn muốn cái gì nữa? Ở đây ai cũng muốn vậy không? Quý vị muốn không? Muốn ai cũng muốn cùng. Mà muốn vậy thì cái kinh nghiệm của ông cụ là gì? Ông cụ nó không. Quý vị còn có khi còn giỏi hơn cụ đó, ông cụ không học kinh, cứ biết niệm Phật, anh trai niệm Phật không? Thấy không? Vì mình cho cái lòng thành. Và quý vị thấy nhớ, tôi cũng là, tôi ít ở đời tôi từ nhỏ lớn, ít nhất từ thứ ba trường hợp, ít nhất. Thì có một trường hợp của bà, tôi nhớ bà hai, tiểu tội nghiệp, tôi nhắc bà, tôi thấy tôi dốt, không biết chữ gì đó. Rồi từ nhỏ tới lớn đi mua chùa, có chồng rồi sau đó là chồng chết. Đi một chùa làm công quả, tu thì không tu, mà như là cái làm công quả rồi, biết có cái công quả, có nghĩa là chùa Việt Nam mà cắt cỏ rồi dụng chung là sáng dụng chung, tối dụng chung, rồi niệm Phật, làm gì làm cũng niệm Phật. Rồi giải nấu cơm ở trong chùa, nấu cơm có chảo lớn thì đông chúng, nấu một chảo to vậy thì nấu thì nấu niệm Phật, niệm Phật đó. Mà vậy rồi cái tình chết như vậy đó, tình chết thì còn báo trước cho thầy. Cái dành của nghe cũng còn cái tập chức đỉnh là giống tiền, ai cho tiền nó thì giấu, nó ngay còn cái tập thủ thân mà nó rồi còn tiền thì cũng giấu, giấu giấu rồi quá lên quần á, nó rồi gần chết rồi mới lúc đó thì nghe hơi có bệnh, hơi có lạnh, hơi bị cảm rồi mới lấy tiền giao thì trụ trì. Nó giờ ở chùa sẽ lấy tiền chùa ra mua cái hòm thì tội, là tội lấy tiền của công của chùa, lấy tiền này nè mua cái hòm dùng hả, rồi chôn dùng, nói chùa có để chôn dùng. Nó thì hỏi của bà gì đấy sao, hỏi thì tôi chưa hỏi của bà thì tính đi sao bà ấy, nói đi thầy đi hỏi chị đi thầy, tôi cũng cười nó đi, tôi hỏi chị nào mà đi, nó không lâu rồi, không lâu rồi. Đó là tôi nhớ bữa rằm tháng 2 thì sau khi mà khuya đó rồi lại sắm hối rồi muốn cá thì bà không được, bà ra sáng hôm sau cũng ăn cháo với anh em. Thế rồi thấy chưa, nói từ từ thì nó chắc chưa, chắc bữa nay mệt chắc đi à, chắc bữa nay đi à. Thầy Trung Kỳ nó bà đi thì chắc chưa hay tôi được Phật khẩu điểm cho bà. Bà nói khỏi, bà nói khỏi, bà nói khỏi. Vì chúng ta mình nghe một tiếng nói mình nhìn thấy bà đi thì cho mình hay cái điện thoại chúng để chưa điện thoại không khẩu điểm cho. Bà nói khỏi thầy, khỏi tôi lo mình luôn. Bà nghe, sáng với cháu rồi thì trưa 12 giờ, bữa giờ ăn cơm á, thì kêu chú nhỏ cho bà mới lên cơm. Bà chết rồi, bà chết ngồi. Sao mới chết nằm, chết ngồi mà ngồi. Cũng có cái ghế dựa vậy nè, mà không có cái tay cầm thôi, không có cái tay thôi, chỉ có cái dựa dày cho nên hai tay để chỉ như thế này. Rồi quý vị thấy có những người nói bài là không biết, không biết một bài kể mà kinh vậy, không biết có tụng được cái bài chú dẫn sanh mà một đời 60 năm ở chùa học được cái bài chú dẫn sanh với câu người Phật. Rồi mình thấy vậy thì mình thấy được cái vị giờ chúng tôi nhìn nghĩ lại đó, mình không có do cái công tu đó, nó công tu là được nè. Cái trường hợp hai là cũng có trường hợp mà cũng hơi đặc biệt á, ông thầy lúc tôi để bà có gì để cho chùa không niệm, ở đây không cần chúng tôi là chùa tu thầy. Nếu mà bà chết thì bà chết, chết bà chết, bà chết ngồi phải giữ một ngày như vậy, ngồi hai cái tay cầm bị lần chủ, tôi như thế lần chủ cái cứ bị lần chủ thì cầm hai tay nè, là hai bên á, bà chết ngồi kiểu đó vừa chết. Nhưng mà thấy chết rất tốt, chết rất là ngon lành, không có phiền não, không có nhớ nhung, không có lắc cái gì cả. Vậy cho bây giờ mình đó, mình chuẩn bị cho cái ngày đó của mình ha, có bị sao mà tới ngày đó rồi kêu con cháu nè thì bay coi tao nè, thấy không, coi tao là cái gương mà tu. Thì chỉ có cách đó có gì được mình mới lấy cái bằng chứng để mà giải cho anh em. Quý vị đừng có ngại, quý vị đừng có phải tin mình mới được, phải tin mới được, thấy không. Bởi vì nếu mình không tin á, mình đi á, cái khổ đó là Phật trong một Phật này, nếu người còn đi á thì nó cản trở mình đi được. Vì tới giờ đó là như nhất có Phật nó rước mình không, mà ai nghi như vậy thì sao, khởi một niệm nghi thì là không thấy được tình độ, coi như là giao phó thân mạng mình cho Đức Phật. Vậy thì quý vị cứ làm chắc chắn thành công rồi. Và bây giờ cái niệm như vậy đó thì tôi có nhắc lần trước là khi mà chúng ta niệm thì chúng ta phải có cái nguyện, phải có cầu về tịnh độ. Bởi vì nếu có nguyện mình không tha thiết á thì tới giờ chót có nhiều khi được cái tình ái thế gian nó làm cho mình sanh cái lòng muốn trở lại Tam Bảo. Bởi vì mình không có biết được như thế nào trong tương lai, phải không? Cái lúc mà mình chết phải khi mà chánh niệm phân minh á thì được, mà chánh niệm phân minh rồi cái khi con cháu còn hại mình á, là bởi vì một mình á thì mình muốn sanh về tịnh độ mà con bên nó khóc, cháu bên nó khóc, thấy không? Rồi có nhiều khi là mình nói cái khi nó không nghe, nó khổ cả đời, nó khổ lắm quý vị chứ coi. Đó rồi khi là ông bà dặn như vậy cái tới giờ đó được cầm không khóc ra tiếng, cái cũng sụt sịt cũng nước mắt cũng chảy, mình thấy mình bị phát tâm. Nên mình cái trường hợp cái mình thế, cái ái là nếu mà không có nặng nên mình không sanh ta bà. Ở trong kinh Phật nói như vậy, ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Nếu mình không thì cái thương nhớ mình nó nặng nề, mình nó có sanh quả ta bà. Bây giờ khi lưu ý mình cái lúc mà gần lâm chung, lúc mình già đó thì phải dặn con cháu dặn ý dặn lại, hãy khi tao có đi đó ha, thì một là có thương nhớ quá thì mình có khóc niệm Phật, nếu có thương thì niệm Phật được. Còn hay không nữa đó, có cầm khóc không được á, đi chỗ khác khóc cùng cho mình thấy, là bởi vì lúc đó cái thành thức mình yếu. Bây giờ thì mình nói còn muốn về tỉnh độ, lúc mình nằm mình vẫn quản cái thành thức mình yếu. Lúc đó thấy yếu mà gặp cái duyên ở ngoài nữa đó, thấy con khóc cháu khóc rồi đứa là kia bà nội ơi, đứa kia bà ngoại ơi, rồi này nọ kia, thì mình khóc, mình sinh cái lòng, mình sinh cái lòng quyến luyến. Mà hãy quyến luyến thì sao quý vị? Đó là các bạn, đó là các bạn. Như trong kinh có nói cái trường hợp cái cô đó cô á, tôi cũng là còn cái điểm sắc. Cái phần sau tôi sẽ nói thêm phần còn cái điểm sắc. Có một lần đó, Đức Phật đi với lại cái ngày, một ngày một kỳ liên ông đệ tử một ngày đi qua một cái bãi biển, thấy có cái một cái thay, có một chuông á, thấy có cái thay mà lỡ sình hết rồi, mà trên cái thay có một chuông dòi thật to, có chuông dòi là to lắm, rất có bò ở lỗ tai, nó bò qua bên miệng mũi, từ mũi lồn trong miệng bò ra lỗ tai, cứ bò lòng vòng trên mặt hoài. Thì ngài mới hỏi là ngài một chữ tại sao mà cái chuông dòi nó làm như vậy. Thì ngài một cái nói rằng cái người cái bà này trước đây có tu nhưng mà cái niệm sắc ái còn, thấy mình đẹp sao gương thấy mình đẹp mà không ai thương ai, mà thấy mình đẹp cái gương cái thân thể của mình, cái gương mình quá cái thân thể, và đến khi mà chết chìm ở biển chết mất thì tự chết chìm. Thì khi đó thay vì nghĩ cái chuyện niệm Phật niệm pháp niệm tăng á, thì vẫn còn cái niệm thương mình. Ở đây có những người vậy, mình có những người soi gương á, thấy mình đẹp mình tự thấy chết mình. Chính vì thấy chết như vậy thành ra thay vì sanh lên cho cung trời đau lợi á, đó làm thân dòi đi qua đi lại đi qua lại gương mặt của mình. Chỗ người thấy chính cái tôi thấy hết rồi đó. Tôi thấy nhiều khi người đời có chiếc xe sáng ra cái đèn chiếc xe nó không chạy, nó một lần không chạy, hai lần không chạy, ba lần không chạy, bực bội rồi đó. Có nhiều khi giờ bực á, một người đá chiếc xe rồi bán rồi đốt rồi thấy vậy, mà nó chiếc xe thôi. Ở đây mấy người chưa bực được đâu nữa, có khi dục có ra vô ha, tự nhiên muốn nghe cái đài nào cũng dặn lên cái gì nó tắt nghe mình bực bội cũng dục mình nó thành có những cái đó dù cái thân mình cũng vậy, cái thân mình cái mình cũng dục. Sáng muốn đi chùa nó đem ngủ sáng bụng thấy chùa sáng ngủ ngồi dẫn nổi cũng chiếc xe để máy cũng chạy tại nó không dục phải không? Tại nó mình thấy mình cứ nhìn bên ngoài không mà tôi thấy tôi nhìn mình tội nghiệp đó. Rồi một cái ngại mình xong là chiếc xe, có chiếc xe thì nó không biết cái gì đâu phải không? Thì nó cũng như mình vậy nè, thấy là khi nó hư cái lúc nó hư không chạy, mà không chạy thì giờ chửi nó cũng không chạy, mà mắng nó cũng không chạy, mà đá đốt nó cũng không chạy nữa. Cái thân mình cũng vậy, không biết quý vị có tránh tôi gặp được họ cái tôi chưa gặp á. Vô chùa ngày mai đi chùa nha, làm chuyện gì đó tối đèn ngủ sáng dậy dậy kia thì cả người ngồi vẫn nổi phải không? Không có lượng được, không có lượng được tính mạng cho nó. Vậy thì cái thân mình nó có lượng tính vậy, không có gì đánh xuống ở đây. Có điều là tôi chẳng đã có nó mình mới tu không? Nhờ nó mình tu mới được, không có thân tu được nó có việc sanh lên có trời thì đi tưởng không tu được, vì không có thân không bị khổ, có khổ thì thân mới tu được. Bây giờ chúng ta ráng cái rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là cái mỗi ngày như vậy đó, sợ là khi mình gần chết rồi con cháu nó thương mình quá làm khổ thì bây giờ mình phải tập cho vững ý nguyện mình cho vững, thấy không? Ta nói cái người xưa đó, một cái người không có chí, không có chí nguyện như thuyền không lái vậy, trâu dạt nó bông nó vô chỗ nào, thấy không? Thì nó khi mình đi mình có hướng á, mình có lá thì đi tới chỗ đó, còn hay không có hướng thì cứ đi qua đi lại rồi không biết đường đi đâu. Mà khi đó là cái lạnh cuối là cái khởi niệm nào rồi cho đó. Vậy cho nên từ khi tổ mới khuyên là mình niệm Phật thì từ sáng tới tối niệm liên tục, ráng phải thở chừng nào niệm chừng ấy, nhưng mà ít nhất một ngày cũng phải là phát nguyện hai lần, phát nguyện hai lần. Phát nguyện như vậy tự nhắc mình và chư Phật chứng minh mình lấy chư Phật lấy cái thành qua của chư Phật hộ pháp gia hộ cho mình vững cái bờ cái lòng cái ý chí mình cứ vững bền. Thành ra chư tổ rằng sáng phát nguyện, tối phát nguyện. Phát nguyện tức là mình nhắc lại cái trần gian là đau khổ, rồi nhắc lại cho mình nhớ là cái ý nguyện của mình là cầu sanh về tịnh độ. Mà bởi vì tại sao vậy? Bởi vì đức Phật biết cái lòng mình kỳ lắm, cái Phật cái lòng chúng sanh kỳ lắm, là bữa nay thì muốn này, mai thì muốn khác, phải không? Cứ ý đấy thôi. Chính mình biết nè, bữa nay thích cái này nè, mà thích coi như là không có cái tập thứ hai này, vậy mai mốt tôi bỏ rồi muốn thích cái khác rồi. Vậy là chính vì vậy đó, Đức Phật cái tổ mới dạy mình phải phát nguyện, sáng phát nguyện, tối phát nguyện, sáng phát nguyện, tối phát nguyện, phải phát nguyện liên tục ngày này qua ngày khác. Bởi vì mình có cái nguyện như vậy, một là cái lòng tin nó kiên cố, hai là cái ý nguyện nó kiên cường, nó vững vàng. Mà cho cái gần năm chung á, giả sử tôi bệnh hoạn mà bị cái nguyệt nó lôi đó, thân nhiệt nó lôi đó, ít ra cái chí nguyện mình vẫn còn. Mà hãy còn chí nguyện thì sao thì nhất là được, hãy còn nguyện á là chắc chắn sanh được cái đó. Như là có Hiền nói đó, cái người nào niệm Phật cho đến khi nào mà cái tứ đại rã tan, tứ đại không còn nữa, là bây giờ cũng bị cái bột đại thôi, nó rã mình nó muốn chết rồi, phải không? Bột đại thôi, sao một bột đại nó rã mình muốn chết một cái thôi. Giờ lại ngồi đây mà đưa giờ phải bị ai thì nóng đi, nóng mà nóng mình nó mẩy ra nóng trong mình thì sao lửa cái con quả nó thẳng, phải không? Thì này sinh một nhọt nè, rồi mắt mờ nè, rồi bón nè, rồi nó chịu không ra nè, khang tiếng đủ thứ là mình đã khổ rồi, mà không như gần chết bốn đại rồi ta, đất nước lửa gió rã vượt hả. Thì này lúc đó mình không giữ được cái niệm này, vậy thì mình ráng mình giữ mỗi ngày phát nguyện, sáng phát nguyện, tối phát nguyện, ha. Có niệm lúc nào mà dùng cái niệm cũng kinh niệm Phật thế này, cũng kinh đầu cái phát nguyện. Sư bà trong cái nghe có phát nguyện cầu về tịnh độ. Nên mình làm như vậy riết thì sao? Mình mới giữ được. Chứ không coi rồi lúc này tu thời gian rồi thấy bộ về tịnh độ bộ mệt cho không trở lại với con cháu cái vui. Mà như vậy thì thôi mình không có lại. Ra ráng phải nhớ trong khi niệm Phật cái một là phải tin, hai là phải nguyện cho những gì. Ba là niệm Phật phải niệm như thế nào cho mưa dầu cho mưa xa dầu cho gió thổi cũng vô nữa mới được. Để làm sao? Thứ ba nữa là niệm cho mà cái nổi chim mưa xa chim gió thổi vô là cái thế nào, liên tục liên tục hả, liên tục cái là niệm nó như là cái chuỗi, cái gì tại sao nó dính nhau. Thế mà niệm nam mô a di đà Phật hết thì nam mô a di đà liên tục đừng để có niệm nào khác theo luôn. Bây giờ cái gì mới tu thì chưa được đâu, nhưng một lúc nào cũng sẽ được. Không lâu có thể là khi mình sau khi mình làm việc thì khó, nhưng mà khi mình tối mình tỉnh táo hay ngồi lại một mình đốt cái nhang rồi đốt cái đèn lên ngồi yên chấp bằng được tốt, không chấp bằng được ngồi trên ghế dựa. Nếu mà lớn đủ rồi có thể là cái thân thể không có được mỏi hay không được tốt á, ngồi dựa cũng được. Cái khi đó mình thoải mái cái thân rồi mình mới nhất tâm được, không? Rồi ráng niệm niệm tiếng này đến tình tình bắt đầu cứ niệm sang tiếng khác. Giả sử có giọng niệm thở lên, có tâm khác nghĩ tới gì đó thì phải bỏ liền, trở lại thì mà có đi làm vậy rồi thời gian mình thấy được được nhất tâm, được nhất tâm. Nên có khi 10 phút mình đang không có niệm nào khác, mở lên hình đồng hơn cái niệm Phật, nhưng lại chứ mình tâm nè, không? Thế thì giờ ráng nhớ cái phần này tôi sẽ lập đi lập lại hoài. Thì sau này thì chúng ta sẽ gái đó. Đó là bây giờ sẽ là cái phần thứ 5. Bây giờ thì cái phần thứ 6. Tức là khi mình niệm Phật á, bây giờ có niệm cái nhớ gì này chưa, nhớ cái 5, cái 6 gì không? Trước khi mình học cái gì nè, niệm Phật phải sao nè? Niệm Phật có phải vì thoát khỏi sinh tử, tức là cái điều thứ nhất, cái điều thứ nhất. Niệm Phật là vì sống chết mới niệm mà, chứ không phải là vì giàu sang mà niệm. Cái thứ hai là niệm Phật phải cho phát bồ đề tâm, quên hết trơn rồi. Thứ hai là phát bồ đề tâm. Cái thứ ba là niệm Phật phải có chính, có tinh Phật. Cái thứ tư là niệm Phật phải có nguyện cầu về tịnh độ. Và cái thứ năm là niệm Phật phải có nghiệp để hành. Thật sự mình làm chứ không phải mình nói gì chơi, phải không? Bây giờ cái thứ sáu là cái niệm Phật nó phải trừ phiền não. Cái điều thứ sáu có 10 điều căn bản mà mình học cái điều thứ sáu là nửa đường rồi. Tới bây giờ bao nhiêu đây quý vị làm theo nó cũng thành Phật được rồi. Thì cái niệm Phật điều thứ sáu là phải trừ cái phiền não. Bởi vì nếu mình niệm Phật thì quý vị một ngàn mình niệm Phật, một ngàn mình cứ ôm cái phiền não như trong mình không á thì sao? Thì sao quý vị? Thì cái chuyện thành Phật rất khó. Tại sao nó khó? Bởi vì mình đã ôm cái nghiệp lực, mình đã nặng, đã ôm cái đám nặng rồi, phải không? Bây giờ mình đang niệm Phật để mình nhờ cái thiền để mình đỡ những người cái một cái đám nhỏ vậy nè, dục xuống nước nó cũng chìm nữa. Còn cái người niệm Phật nó cũng như là cái người ôm đá vậy, ôm đá nặng nhưng mà nhờ có cái thiền từ lực Đức Phật, phải không? Cũng như đá to bước cái thiền nó đỡ mà nó không chìm. Thì mình bây giờ đã ôm một đá nghiệp rồi, bây giờ nếu mình niệm Phật á thì bây giờ biết có cái thuyền thiệt, nhờ có cái thuyền mình không kịp chứ mình đông đơn đâu có nên mà bỏ đá cho thêm, thấy không? Cái chuyện bây giờ niệm Phật phải trừ phiền não, thì nếu mình niệm Phật mà không phiền não, không trừ phiền não thì một đằng mình niệm Phật thì một đằng mình cứ bỏ theo cái viên đá nặng vô không à, làm sao biết chuyện nào ấy, thấy không? Biết cái công nghiệp mình đặt được bao nhiêu thì phải trừ phiền não. Mà cái phiền não đâu có dịu dịu nó hoài à, phiền não phiền não phiền não và phiền não lại dịu dịu nó nghe rồi. Phiền á, nhờ thì các cô nó cũng được đó. Cái phiền á là gì? Đúng sống. Đúng sống. Não là gì? Đốt nóng. Não là nóng. Đốt nóng, phiền não là đun đốt. Mà ai đun đốt ai? Mình đun đốt mình không à. Có khi mình đốt thừa. Tu bữa nay tu tu, tu nào cũng giận. Tại mẹ là mẹ nói sốc vô cho mình nổ xanh. Đốt thừa ta không à, tại không à. À, có kêu người có nói thừa không? Có, nói thừa nhiều lắm. Mình tu anh em mình tu rồi cái bà kia nhắc chị thu nha thôi chị, mình tu hành không được nó giận đó. Phải bả, phải bà vậy thì không giận được. Vậy thì cái phiền não thì mình nói người ta không biết là sự mình gây ra không ai gây ra. À, mình nói mình nào giờ nó lại Phật cầu ngài giải thoát cho con. À, giải thoát cho con, mình giải thoát lại gì? Giải tổ là tổ ra không? Cởi ra là giải thoát là gì, là không có bị cột lại, nhưng mà mở trói đó, thấy không? Lại Phật mở trói, Đức Phật thức không, Đức Phật nếu mà ngày ngày cái việc nhà mở hoài mình cứ mình cột như hoài làm sao mình chết được, phải không? Lại Phật thì Đức Phật mở trói cho mình, Đức Phật mở trói, mở thì ngày ngày cứ việc cái nhà mở, còn đang thì bên đây nhà mở mình thằng bên đây cột vô biết khi nào mới rồi mình cột à, mình phải cột như thế. Hãy mở ra thì mở luôn, mình không cột lại. Bây giờ vậy thì trong có môn tu mình học như vậy, phải trừ phiền não. Còn giờ biết cái phiền não gì để mình trừ. Thì mà có ba cái phiền não, mà ba phiền não, ba phiền não lớn. Đó là cái thứ nhất là những gì, tham, tham, cái tham phiền não. Có ba cái mà căn bản là tham, sân, si. Vậy thì nó căn bản nhất là tham. Thì mình có tham không? Có tham. Đi vô chùa rồi ăn cơm rồi thấy cái bà đó ăn ngon ngon lành đó, mình sẵn sàng đi ngồi tiếp bốn thì cũng có sanh cái lòng hơi buồn buồn. Để mình tham, tham gì? Tham ăn. Vậy thì tham cái Phật nói có năm. Mình giải dính cái năm. Một là gì? Tài, tham tiền. Hai là sắc, sắc đẹp. Ba là danh, tiếng tâm. Bốn là thực, là ăn uống. Năm là ngủ nghỉ. Thế thì bây giờ mình, hồi nãy nói ví dụ, nãy là mình lọt cái tham ăn. Mình thấy con cháu mình đầy, nó dành ăn mình đầy, cũng đây tham ăn. Tham, thì trong khi mình có dành ăn không? Có không? Có. Buôn bán, chuyện buôn bán, chuyện buôn bán dành ăn nhau, mà không chán chửi nhau. Tham. Rồi, có nhiều khi rồi cháu có nói chung nhà. Rồi dành ăn nhau, tại ra biết lòng nhau. Là mình thấy mình có những cái mình nói người ta giỏi lắm mà mình dò lên mình nó không có gì. Bây giờ tôi bắt đầu với từng cái. Thứ nhất là tài, tham tiền. Tham tiền á, cái chỗ này thì nói cho ngay cái khổ của cái gian này đó. Không tiền á thì sống được không quý vị? Cũng không được. Nhưng mà nếu cả cuộc đời mình sống được vì tiền á thì tội nghiệp cuộc đời quá. Phải không? Tội nghiệp quá. Khổ vì tiền, mà bởi vì sao tiền là khổ vậy? Quý vị thấy ở đời á, không biết bao nhiêu người khổ vì tiền. Tôi biết con cái bà đó ở Việt Nam bấm tung với nó, tôi cũng khá. Rồi giờ cái phước báo, qua bên đây cũng mở được cái tiệm. Mà từ hồi mở cái tiệm thì sao quý vị? Tu hết được. Cái này được, tôi kia cũng được. Bởi vì sao? Hồi trước ở nhà thì niệm Phật cũng thiền được, giờ có cái tiệm rồi, giờ có cái tiệm thì kẹt, mình không coi á thì họ bán, họ ẩu, họ đã, họ bỏ mất đồ, mất tiền, à, kiểm soát rồi kiểm soát suốt cả ngày vậy thì tôi được có một môn nè, thế bây giờ qua Mỹ tôi được có môn là bút viết nè, bất quá là mấy thầy tới thì cũng dùng cái tiền vậy thôi, còn niệm Phật không niệm, tu thiền không tu thiền, người tạo cái nhân ngữ, tạo cái nhân ngữ. Tại sao vậy? Cứ bố thí không à, không lo tu, không lo cái trao dồi tâm địa của mình, bố thí không à. Vậy thì kiếp sau giàu, kiếp sau giàu hơn nữa, còn giàu hơn nữa thì kiếp sau nữa lại hết tu, lại vào địa ngục. Thấy không? Tôi chuyên hoài nó cũng cố gắng thầy phát thích, cố gắng lộ thẳng tu. Nó biết đâu ngày mai cái ngày mà coi mình ở đây giờ mình thấy nè, tết nhất thì mình còn biết, cái ngày 30 tháng chạp ha, bây giờ chưa tới, còn tháng hai tháng nữa mới tới. Còn cái chuyện cái mạng mình á, cái việc nó tới ngày 30 đó, nghĩ đó, ngày 30 thì nợ tới rồi. Ai ai có nợ biết, ngày 30 thì chỉ nợ tới rồi được. Mà cái thế gian mình chết nhất, thế gian mình còn biết được ngày 30. Cái mạng mình chết không biết được ngày nào. Vậy thì tham tiền đó, quý vị ở đây á, tôi kêu quý vị, cái này kêu thật tình. Tiền bạc ở đây ngồi đấy, ai cũng có qua tay hết rồi. Phải không? Qua tới đây ngồi đấy thì quý vị ai cũng đã từng gặp tiền, đã từng nắm tiền hết. Mà tới bây giờ đó mình còn có nhiêu. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam có nhiều khi tôi biết, có những người từ nhỏ tới lớn cực khổ, thấy không? Rồi mua gánh bán lưng, rồi sáng thức khuya dậy sớm, cả một đời nữa là tạo ra tiền. Đó rồi đột một cái mình bắt nước, tiền có giữ được không? Không có giữ được, không giữ được. Mà những cái hình thức khác của tiền giữ không được nữa. Giữ như mình có tiền mua cái nhà, mua đất, phải không? Thì giờ coi ra mình giữ được đất mình giữ được không? Nhà giữ được không? Tài sản giữ được không? Không giữ được gì đó, phải không? Vậy thì mình không nên tham. Cái tiền bạc là vì nó có chỗ này nó qua chỗ khác. Nó tiền bạc nó không có nằm một tay người nào ở trên, quý vị thấy. Và thường thường cho nó làm tiền là cái tiền tâm thôi vậy đó. Nó không có chuyển một, nó không có ở một chỗ, một cái người nào đó. Bữa nay tay tôi, mai qua tay quý vị, tháo cái chuyển gì hoài. Mà mình á, nếu như vậy rồi mình vẫn cứ tích lũy. Tích lũy, tích lũy là sao? Để dành thôi, nó ngay mình sang ngay rồi để dành cũng chịu hợp lý. Rồi những cái bệnh quản sợ có nhiều khi rồi người Mỹ nói là để dành cho những cái ngày mưa đó, như cái ngày nắng vậy mình làm để dành cho những ngày mưa, có câu thành ngữ như vậy. Mình thôi để dành cũng được, nhưng mà để dành không có nghĩa là mình tham, mình ôm lắm. Vì tôi biết có những người ôm, phải chắc ôm có tiền xài không dám xài, làm phước cũng dám làm phước, mà cứ dồn tiền không có cái vui là cái gì, lâu lâu lấy tiền ra đếm. Đi về quý vị, đi đi về,
biết cho nó có lợi, cái lợi đồng nào nha.
Còn khổ nữa, còn khổ nữa. Bởi vì sao vậy? Nó thật cái nghĩa có tiền nhiều thì nào khổ nhiều thì nấy, khổ nhiều thì nấy. Không có tiền nó thì mạnh dạn đi xe bus ha, lên xe bus trong túi biết không có tiền nên có đủ tiền để đánh xe bus à. Lên nó ngồi thảnh thơi lắm, ngồi muốn chuyện niệm Phật không à. Mà cái đó có chừng 50 đô la lên cho bớt, có ông biết em ngồi cái bên còn họp rồi cứ kịch ôm 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 quên điện thoại rồi mà nó có tiền khổ thích lắm. Mà bây giờ cái gì cũng như nó mua giúp kim bao, kim bao vậy nè, ai nói thì sao, tôi nghĩ là kim bao. Cái đồng tiền ở Việt Nam mình thấy có khi mình cầm bạc triệu ở trong tay, bạc triệu ở trong tay nhá, rồi bữa ngày sau nó hết thì hết xài nữa rồi, mình thấy không, nó có gì đâu, nó là giả tạm, giả tạm. Chỉ mình biết tiền là không có thiệt, nó không có giữ nó cái sức là giả tạo, đừng có chạy cho nó làm gì. Mà có tiền nó có bị, có tiền nhiều có bị khỏi chết không? Mua được mạng sống mình không? Không. Nếu mà có tiền mà không chết là tỷ phú chuyện mua hộ chết. Hả? Họ chuyện vàng bạc bể mà. Bây giờ lúc mà chết thì có bị thấy sanh ra đó, hai tay trắng. Hả? Cũng hết sanh ra hai bàn tay trắng. Mà chết thì có đem theo đường xuống nào không? Cũng hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng. Thấy không? Còn giá không có thương, thương lắm đó thì sao? Ở Việt Nam mới gây ra những người theo Việt Nam chết á, cái hộp nút, hộp nút đồng, hộp nút vàng, hộp cắt lấy lại. Hả? Thì con cháu có thương lắm đó thì mới qua rồi. Nó bỏ vô, nó cấp ba lời muốn chiến gì không? Rồi nó bỏ vô những gì đó trong miệng. Mà để mà ai mà chết để mà nhiều tiền nhiều bạc mà không có di chúc rõ ràng á, tôi thấy một cái tội nghiệp đó, tội nghiệp cho người chết. Tôi đi tụng đám á, chết cho hòm kia chôn chưa có liệm nữa, còn cái thay còn nằm trong hòm đó là mình đã dành tiền rồi, đã chia tiền trước mắt rồi. Thôi mình thấy có những người chết rồi để lại nhiều tiền á, rồi không có di chúc rõ ràng thì là nó con đứa này thì nói về dâu, đứa này nói về cháu, đã chưa có thay, đã chưa có luyện, chưa có luyện, thần thức còn ở đó, thần thức còn ở đó mà con cháu trong nhà đã dành tiền rồi, làm sao xíu đổ được cái thần thức. Bây giờ khi đó mình thấy mình cả đời mình làm tiền, bây giờ mình mới nằm xuống mà cái thần thức còn ở tại chỗ, mà đã dành như vậy thì phát tâm sanh, nhất định phải tâm sanh. Thì khi phát tâm sanh vậy rồi thì sao bỏ đi một cái chất đó. Thật ra quý vị á, câu kia tiền bạc có thì nên dành được những người, nhưng đừng có sanh tâm thái lý thái lý quá, thấy không? Rồi lỡ ở đây mà ai mà có những người thân coi từ rồi cũng có nói đó, biết là vậy rồi thì có những người thân là họ lỡ qua đời rồi, ở đời họ tham, khi họ chết rồi cũng đừng làm họ tham thêm. Đừng có tham thêm nghĩa là sao? Đừng có đốt lên vàng bạc, đừng có đốt lên vàng mã. Nên mình thấy ở Việt Nam thì xài cái vàng mã khác, phải không? Thì có giáo cũng qua đây thì đô la không đến sẵn.
Là 5 nghìn, 5 bạc.
500 một người biết là không được, đừng có học cái đó. Bởi vì mình á, tâm trí mình á, cái gọi là cái tâm vô chung xuất hình ở ngoài á, cái lòng mình nghĩ sao nó diễn ra bên ngoài vậy? Mình nghĩ là mình làm, mình còn ham tiền, tức là mình mới đốt vàng bạc đi cầu chúng ta có tiền. Còn năm mình nói đây tôi kêu quý vị cầu cho đủ ăn thôi, đủ ăn đủ mặc đã là quý rồi, thấy không? Mình đòi cầm tiền không dám dễ chán á. Bây giờ nếu có cầu chán á, lại thì Phật cầu cho con đủ ăn đủ mặc, cái chi vậy? Bớt phiền bớt não con tu, không đủ ăn không có tiền trả tiền nhà cũng khổ tu không được, phải không? Tới là tới tháng rồi mà không có tiền trả thì nhà nó đuổi, đuổi đi đâu tốt, nó cầu là lại trong cái hộ pháp cho hộ đủ ăn đủ mặc, đã quý rồi. Chứ có những người đói cứ gì không có áo mặc, mình được vậy đã quý rồi. Vậy thì cầu vậy thôi, mà cầu như vậy á, mình chí thành mình cầu á, đủ ăn đủ mặc để mình tu á, coi như cách thuận duyên mình tu, chắc chắn là trong cái hộ pháp ủng hộ, chắc chắn. Mà cầu mà gia hộ cho mình mà được một vốn mười lời, chắc chắn cách nào không? Tại sao vậy? Tham, cái thứ nhất là tham, cái thứ hai là đức Phật ngày xưa đó, nhà nghèo hơn nhà giàu, cái giá á cung vàng những ngọc rồi thổi để cung sang qua nửa này hết nhà bỏ, tức là ngày thấy cái tiền bạc không quan trọng với nhà, không phải con đường giải thoát. Mọi giờ ngày không thích thì đâu nhà đó có cho mình, á người đó ngày đã thấy cái chỗ là đồ giả, không lẽ ngày cho mình đồ giả? Vậy thì khuyên quý vị đó, có niệm Phật, có lại Phật, cầu nó có cầu thì về, mình nghèo thì nó ngay tập đói á thì tôi cũng không được, thì thầm tôi mà lạnh á tôi cũng không được, thấy không? Bây giờ nó thiệt là bị đuổi nhà, giờ làm sao ai cũng đảo nội niệm Phật lo trả tiền nhà, nên thì lại Phật lại luôn cái một góc giờ hộ cho con, ha, cho hàng ngày đủ đủ ăn đủ mặc đủ thôi là cái dương, đừng có dương, thì dương là hư, đủ thôi để con tu, để con yên tâm con tu. Nếu mà quý vị để mà tu á thì tôi thấy là Long Tiêu Hộ Pháp quý thành ủng hộ, Long Tiêu Hộ Pháp thì cả chẳng những Long Tiêu Hộ Pháp mà quý thành nữa nè, ma quỷ thần lên ủng hộ đó. Vì biết cái người này không có gì hết, vì muốn cho cái chỗ mà thuận tiện cho mình tu, bắt đầu vậy thôi, thấy không? Đừng có ham tiền các bạn, không nên, nó không thiệt, đó là cái mục tiêu. Rồi đó cái gì nữa? Tham tiền, vậy tham gì nữa? Sắc, cái sắc đẹp ở đây á, tôi nói cho cùng có không nghe? Cái sắc hồi nãy thì tôi kể cái trường hợp một có cái ở đây thì quý vị mà dần dần giờ cái niệm dần dần nó nhìn nhau, bây giờ nhìn nhau thì sao quý vị? Nhìn nhau thấy rồi, ở đây vị nào có cái hình mà cũ cũ á, từ 30 năm xưa, 40 năm xưa đó, lấy ra coi. Mình nhìn mình cũng như cái hình ngày xưa nó thấy khác nhau hay giống nhau không ạ? Khác hay giống? Một con người khác, một con người khác. Vì vậy mà mình vẫn thích cái sắc đẹp, cái sắc cái hình tướng bên ngoài nó không có thiệt quý vị, nó giả. Tại sao giả? Bởi vì nếu như cái vàng thiệt á, cái vàng thiệt nhà 24 thì sao? Để 50 năm nó cũng là 24. Phải không? Có đổi không? Cái gì cũng mua mượn vàng nguyên để, và để 100 năm thì nó cũng là lượng vàng đó. 21 nó có đổi chất không? Không. Mà mình á, 10 năm trước mình vậy, 10 năm sau mình dòm lại mình nhận không ra mình nữa. Cái người quen mà không có quen lâu á, gặp nhau nhận ra. Còn nào cấp tránh không có nhiều cũng đen. Đã 30 năm trước thì đen, bây giờ cũng đen, nó dòm chứ cũng đen vậy mà. Đã là để chừng 2 tầng không dựng, cái gốc cắn nhận lên. Thế nên mình thấy cái nhan sắc, cái sắc bề ngoài đó thì nó không bền, không có bền một chút nào hết. Mà mình thì mình sao mình thích đẹp, nó đòi nó khổ. Mình thích tôi thấy khó chịu. Thế tôi nói rồi, cái nhà kia là có những vị mà họ, họ cái nhà kia có họ buồn. Tôi thấy quảng cáo người kia mấy bà cũng sợ, có thẩm cái gì rồi. Thử thật cái gì vô đó rồi, quý vị có cây, có két, có lột, năm mấy lớp da thì già vẫn già. Và sao chắc được? Sao? Nếu mà thật cái gì, nếu mà cắn được á, mà không già đó, thì cây kia tới giờ còn. Hả? Đẹp cỡ nào? Tiền bạc cỡ nào? Vậy thì mình thấy cái già, cái xấu á, đó là cái bản dĩ nhiên nó như vậy. Dĩ nhiên nó như vậy. Thật ra mình á, mình không nên để cái sắc nó lụy mình quá. Có nhiều người buồn, có nhiều người á, tự mình thấy được buồn, nhất là mấy bà. Cũng như một ngày nó đẹp rồi, một tháng thì thức dậy thấy có tóc bạc, cái lòng hơi buồn, cái lòng giòn biết mình già. Chúng là các cô trẻ, lúc nào nó sáng thức dậy thấy mặt mình nhăn cái, thấy má mình nhăn, thấy cái mặt mình nó hơi nhăn, hay là thấy cái tóc mình có hài, một bộ hai con tóc bạc, cái buồn, buồn cho cái số phận mình nó hết. Thấy không? Không nên như vậy. Là vì nó đã tự nhiên nó phải như vậy rồi, đã sinh ra phải có trẻ phải có già, chỉ nói chuyện dĩ nhiên hồi nào giờ vậy. Từ ngàn xưa tới bây giờ không ai tránh được tuổi già, không. Bây giờ đẹp gì đẹp hồi nhỏ như là thấy thế đi nữa thì già cũng vẫn xấu, là sao thích khỏi, không quý vị, là sao thích khỏi. Thì có ai mà già không dây không nhân không, có không? Có ai già tóc không bạc không? Có ai già mà răng còn nguyên không? Còn nếu còn nguyên hả, nguyên hàm thấy thì sự đánh giả thôi. Thì mình thấy cái sắc nó như vậy là cái sắc quan trọng lắm. Để tôi nói cái sắc thô, cái tế thì thấy sắc thô là vậy. Xưa đó, mấy nhà thơ có nói một câu tôi thấy cũng thấm thía đó. Hồi nay, vũ vô kiềm tỏ nên đưa khách sắc bất ba đào bị bệnh nhân. Cái trời mưa đó quý vị, mưa lớn đó. Có thấy chút xích khác không? Không thấy chút xích khác. Thấy không? Còn nó cột khách ở lại. Cột khách ở lại. Ví dụ như quý vị ở chùa nước kia là trời mưa quá lớn như vậy được. Ở lại chùa. Thế là cột mình ở lại. Nghĩa là không có kiềm tỏa, không có duyên xích mà nó cột mình ở lại. Sắc bất ba đầu, những bệnh nhân. Cái sắc đó, nó không có sóng gió. Nó làm cho ta kiềm. Không giúp như người kiềm. Còn nghe kiềm. Kiềm. Anh nam mà mê nữ sắc à, thì sao? Khi quên hết lễ nghĩa, quên hết tình nghĩa, quên cha mẹ, giảm có lòi, đem lòi thì cũng chắc. Không, quên tình bạn, quên cha mẹ, quên uống nước, quên hết hết. Có kẻ bán nước, kẻ bán danh dự, quên danh dự, quên danh dự, quên danh dự, chắc á. Ông vô trụ quên bất nước, cũng là chắc. Thấy không, mà chứ kiệt bất nước, cũng là chắc. Mà sao tới bây giờ, nay chứ mình nói là giết đời chỉ chủ với chấm. Để dân nó nổi làm tham muôn phần. Thì sắc, vậy thì ta cái khổ tâm đó. Bây giờ đó, tôi mong là quý vị đã qua cái tuổi là tách cho tâm một vài những đây trong còn trong cái tuổi đó, và lúc tôi bắt đầu cái bớt, quý vị sắc một cái bớt xuống, nhưng mình cũng còn cái bớt sắc, cái sắc nó vừa vừa đó, ha, mình còn ở trong đầu thế gian, nhưng mà đừng có để cái sắc nó còn, phải làm sao mình sống trong cái thân sắc. Thấy người sợ quét cái nhân đạo thì nhớ là cái lúc chậm này nữa không cái này cũng bị phá một chồng luôn. vì tham sắc. Và năm ngày mới chú nguyện để cho vậy. Thì mình thấy ở đời bây giờ nó mới nói rằng thôi, nói cái người lớn tuổi, người trẻ tuổi thì nó chắc gì mình sống, phải không? Thì nó tôi nên tôi mới 30 tuổi là chưa đâu. Cứ đi vô trong tôi cũng được thấy tại sao tôi hay vào cái chùa đó. Người tôi thì người tôi lớn bằng dông, lớn bằng dông, không phải từ đường ven với họ. Nhưng mà cứ vô là vậy, tôi nhìn để mà tự răng mình, răng mình. Ở Việt Nam mình cứ ra mình cái điểm mình dòm ha, thì thấy là một con mới lớn trong năm thứ ba này, một chỗ trẻ người già, mình dễ mình thấy, ở đây không thấy, ở đây không thấy. Vì cái chỗ nào mình dễ thấy nhất, tức là vô cái đầu dông á, dòm cái bông đó, cái hình người này lớn hơn mình nè, hình người này nhỏ hơn mình nè, nhỏ hơn mình ta chết được, vậy thì mình có thể được chết được. Tại sao cứ vô là vậy đó? Tôi có bằng bao vì có những người lớn tuổi mình sẽ không nói làm gì, có những người nhỏ hơn mình 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, họ đã chết rồi. Chắc gì mà mình được sống để gì cái gì để ráng tốt. Thấy người ta vậy đó, xong người mới nghĩ ra mình cũng sợ. Thành ra mình phải ráng mình tu mình cái sắc đẹp cũng khó. Để thấy là cái sắc nó là giả, nó giả. Nói đi nói lại thì nó thật cái gì tôi tu. Rồi có nhiều khi tôi nói hoài, ví dụ nhiều khi tôi bị sân bực. Nó là cái thân người, nó người nam nữ như vậy. Nó là cái thùng rác. Cái Phật nó là cái túi dơ, túi đồ không sạch. Không, bây giờ quý vị thấy ở cái phòng rác ở nhà chùa đây là không có thịt, không có cá. Mà quý vị là để dài ba ngày mình mở phòng rác ra coi, cá mình chịu không nổi rồi. Ở nhà quý vị thấy ở Mỹ đổ rác thì 2-3 ngày mới đổ một lần, bỏ trong bao kiếp nha, bỏ trong ni lông mình cột lại vậy đó, mà mình thì mình bỏ ra ngoài mình còn không chịu nổi nữa, phải không? Đó, chưa nói cái chuyện cái phòng rác mà có những cái món, có những cái món mà nó tích lũy cho mình đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nếu mình thấy gì thì đẹp lắm, thấy ra thì trắng trẻ lắm ha. Vậy đi mà thật sự nếu người nhìn ra thật sự không có gì mà đẹp ra. Không có gì mà tốt đẹp ra. Nó xin lỗi chị đi kêu ra một phân gì dám cầm con tay không? Dám không? Ăn miếng cơm vô miệng mà lỡ có gì ọi ra rồi không dám ăn lại. Dám không?
Không.
Vậy đó, mà cái đồ bất tỉnh là cơm mình cũng mang, mình mặc ủ, mình che kín trong bụng mình mấy ngày. À, một phân trước kia cũng phân đi ra đó, đi từ vệ sinh ra phải giữ ở trong cái ruột mình mấy ngày đó, mình ô có mình che đậy nó rồi sao giờ mình có từ lớp ngoài lớp phấn phấn son một khi rồi kem đủ thứ cái trời rất còn trẻ trong rồi mất rồi cũng nhớ cần rồi ha, thì mình phải quán cái chỗ đó để cho mình bớt cái sạch đó là cái sắc khô. À bây giờ cái sắc tế nè, sắc khô gì biết được nha, biết được nha. Rồi bây giờ vậy thì còn cố gắng là giữ hoa hậu nữa không? Ghé ghê rồi, cho cái phấn này giữ hoa hậu. Đó là cái sắc khô. Bây giờ cái sắc tế được rồi. Sắc tế là chúng tôi có nha. Trong cái mình tu đó, có người tránh được cái sắc khô mà không tránh được cái sắc tế. Sắc tế là sắc khó thấy. Ví dụ trường hợp nào? Ví dụ sao? Tu thấy cái bà chị yêu kia bả làm cái chuỗi chuỗi đẹp quá, chị bóng quá, thấy cho bụng cũng thích. Đó là sắc tế. À, ổng cũng không có tham, không có tham trong người, thấy vì chúng ta đẹp. Họ à, thấy cái bà đó cũng chuỗi quá đẹp, chúng ta làm cho riết lên nước bóng lưỡng nè. Trong một người cũng muốn muốn. Rất là sắc tế. Thấy không? Hay là thấy, thấy bà đó mình có cái áo tràng, mà bộ mai chặt chặt được, mai xéo qua xéo lại, thấy chị kia mặc cái áo tràng đẹp. Trong bụng thấy thích. Tức là sắc tế. Mà cái sắc tế nó khó lắm. Nó khó đâu rồi mình nghĩ vì sao mình nói không đến nỗi nó tệ. Nhưng mà nhiều mình, cái người tu mình có sự chân chính á, ráng giữ sao cũng được. Đừng có để cái sắc nó lại trên mặt. Ráng giữ cái ăn uống nữa. Cái ăn uống nữa. Cái gì giờ chùa làm con quả, làm bún chay thì được. Rồi làm bún chay thì phải làm sao, làm gì cái sắc. Làm cái gì cũng bao nhiêu đó à, cũng đậu nè, cũng bột nè, cũng đường, cũng này cái là làm lại mà làm cho ra cũng tốt, tốt kho. Nó làm cái đẻ, cái đẻ cho nó cho mình khéo. Vậy thì tại sao mà thôi, vậy tại sao làm vuông cao làm cũng vuông vuông cũng được vậy? À, tôi thấy tội nghiệp thì cái tu cũng biết, bởi vì mấy bà thì có tâm lý thích làm khéo, đẹp, lên dọn lên như thấy con mình ngồi thịt kho này. Có thịt quay nè, có tôm càng nè, dòm ra người ngoài, xí là cứ làm được. chỗ vậy, nếu mà ngon, nếu mà ngon á, nếu người làm ngon á, thì làm giờ anh là hình con tôm đi, làm vuông vuông thì ăn cũng ngon, phải không? Mà nếu mà làm không ngon mà làm con tôm vậy thì hãy ăn thì bóng tâm thở cho ăn, mà ăn thở thêm cho người khác nữa, tổ thêm đó. Bởi vì trước khi hồi nào mình ăn nhiều mà thấy con tôm nghĩ đến chuyện con tôm, có những người hồi nào ăn chay, có những người mới tập ăn chay á, rồi ăn như vậy thì lâu ngày cái chuyện không nhớ thì không, ăn rồi phát ăn ngồi thấy nhớ con tôm, cắt giật sực nhớ đi sao chuyện con tôm kẹt, mình mới thấm bổ. Thế thì sau này á, cắt khô thì không chịu bỏ được, ha. Đi vô chùa thì không có trang điểm, không có dầu thơm, không có phong trắng, cắt khô bỏ được. Bây giờ phải ráng bỏ sắc tế, ha. Cái gì nữa cái hình tướng à, mà Đức Phật có dạng cái gì? Thì Phật nói vậy. Nếu mà nhục chỉ sắc kiến ngã, chỉ âm thanh cầu ngã, những nhân hành tà đạo bất năng kiến như ra. Nếu mà đi tìm Đức Phật á, mà tìm bằng qua cái hình tướng, qua cái sắc, qua cái âm thanh á, thì tức là cái người theo đạo ma không phải là thấy được như ra đâu. À, bây giờ mình như vậy, mình khi mình tu á, để ý một là cái sắc thô được chấm, hai là sắc tế trong lòng mình dám kiểm soát. Tu á, Đức Phật đâu có một người có áo kệ, Đức Phật có đòi không? Có đòi không? À. Ngài nói ai niệm Phật thì ngài xuống. Cái này nó không bà thiếu áo tràng về mai là áo tràng hơn. Đúng vậy. Cái áo tràng là như vậy, cái này trang nghiêm, thấy không? Mình lấy cái sừng như bỏ cái lý. Như thế trang áo tràng trang nghiêm với thân thể là những cái trang nghiêm thật độ. Đã có thì tu, mà không có cũng không tu. Từng đó, ai có rồi thì phải thấy mình có phước, có được cáo. Ví dụ như vậy đang kêu có đi chùa, đừng có thấp nhất. Đức Phật không có đòi, có thì thân thể trang nghiêm, lại Phật thì thanh tịnh, còn không có thì thấp, do cái lòng mình có. Có chuỗi thì làm chuỗi, không có chuỗi thì niệm ra hơi thở, thấy không? À, vậy thì tùy theo hướng dẫn mình tu. Chứ Đức Phật không có đòi cái gì, Đức Phật không có đòi. Mà như mình, nếu như mình Đức Phật thương con vậy, mình đến Phật như là con vậy. Ví dụ cái chuyện mà con mình đi xa về đó, rồi quý vị có đòi hỏi con mình phải dày 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 mới gặp mình được không? Không có. À, con cha về gặp mẹ thì mẹ ôm mẹ mừng vậy thôi, chứ có tiền cũng có tiền cho kể ra cũng mừng á, thì mình cũng vậy. Cái hình sắc bên ngoài á nó quan trọng với cái gian, cái gian quan trọng lắm, nhưng mà đối với Phật không có đâu. Cái mà anh coi nó là mà nó cái tâm nghĩa tu hành của mình thôi, nó là sắc. Hết giờ rồi quý vị, năm thấy không? Tài sắc bớt hai cái à, còn danh, còn tiếng tâm nè, còn tiếng nè, còn thật trạng uống nè, uống nghĩ thì ngày mai ba phần đó từ tới mình nói không. Nhưng bây giờ ráng lo, lỡ có ăn uống khi chùa đông mấy bà lo không trễ thì mấy cô như bếp xong rồi đâu có lo mình thành thánh gì đó, thì nhà mình Phật rồi đó thì là tiên thủ thiên nhãn rồi lo trễ. Bây giờ chưa có gì chi sớ chứ đỉnh thì cũng quan nghĩ không nên gì tính ăn gì không buồn. Có nhiều người đó tại các cái chùa rồi sao mà không có ai mừng nước, không ai mừng nước, người đi khai thác buồn, mình uống mình đi uống mình gấp nước mình uống, ai đợi ai mời mình, thì cái đừng có bị đó ha. Giờ gia đình cái đầu tiên đó là cái niệm Phật phải dìm thoát khỏi sống chết. Cái thứ hai á là gì? Là niệm Phật thì sao? Là phát cái bồ đề tâm. Cái thứ ba đó, niệm Phật phải có cái lòng tin. Cái thứ tư á, niệm Phật phải có cái chí nguyện cầu về tịnh độ. Cái thứ năm á, niệm Phật phải niệm được thiệt tình. Thiệt tình này nghe, cái này thiệt tình chứ là thiệt chứ không phải làm giỡn. Và cái thứ sáu, niệm Phật có trừ phiền não. Phiền não á, có năm. Tham. Tham lam nè. Thì cái thật thật phiền não có ba rồi, tham, sân, si. Mà trong cái tham á, thì có năm cái muốn tham. Tham danh. Thứ nhất là tài, tham tiền bạc. Sắc sắc thẻ danh vọng ăn uống rồi ngủ nghỉ, thấy không? Thì tôi mới nói cái hai cái phần tham thôi, còn hẳn nói thì sao nữa. Nhưng bây giờ quý vị về quán chiếu lên mình, nha, quán chiếu lên mình, tôi mình có tham không? Nha, tự mình có tham không? Tự tôi mình có hụt sắc nghĩ không? Hãy thấy mình tham á thì bớt. Cái quan trọng là cái chỗ này quan trọng là cái người tu á, quý vị tham mà quý vị biết mình tham á, tham mới trị được, tham mới trị được, tham mà không biết mình tham á, để mong được. cái là cái quan trọng là cái gì biết mình tham, bệnh mà biết mình có bệnh á, tức là cái bệnh nó có thể gì mình kiếm thầy để điều bệnh, phải không? Bệnh mà không biết mình có bệnh á, cứ nói là mình khỏe, là cái bất tiện. Vậy thì mình đã lùi dần. Nếu mình tham, biết mình tham, nói như mình ở đời còn để không tham, không có gì đâu tham rồi mai mốt chết cũng không được hết. Cứ nhắc như vậy mà tôi là không biết mình tham, cái nỗi tâm tham mình không biết à, cái tham nó dẫn mình cứ mình một giờ, mình ta rất tham buồn mất á. Có những người tham mình cái lý trí mình còn biết mình chèn hãm được, thấy mình để 1000 bạc đó biết tiền người ta, không? Mình biết mình muốn nó không được. Tiền thì tiền của người khác mình lấy người mang tội trộm cắp thì mình chỉ được, mà thấy người mà không biết mình tham á,